Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú hoặc là tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại, nhà cửa chứ không bảo là cửa không, nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030-408-947-7030-408-947-7030. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng được bắt đầu. Ngày hôm nay trở lại cũng giống như mọi ngày đi làm. Luật sư có khỏe không ạ?
Cảm ơn Khánh Thi. Vâng, xin thân ái chào Khánh Thi và kính chào quý thính giả cũng giống như mọi ngày, một ngày như mọi ngày. Nhưng mà ngày hôm nay khác ạ, tại vì chúng ta ngày hôm nay trở lại thì nó hơi mệt mỏi một chút, tại vì chúng ta được nghỉ quá sướng rồi ha, cũng 5 ngày. Xong rồi thêm vào đó, chúng ta lại có một cái thời tiết nó không được mát mẻ cho lắm. Cho nên nếu mà những ai mà hơi nóng tính một chút thì chúng ta nên ngồi ở phòng lạnh để chúng ta không có phải rơi vào cái tình trạng gọi là bất thình lình không có cảm thấy thoải mái. Ngày hôm nay tôi trở lại về cái vấn đề thăm viếng, về cái vấn đề công dân Hoa Kỳ. Nếu mà một người bước vào cái văn phòng của tôi và nói là tôi có vấn đề, thì cái việc đầu tiên tôi phải hỏi rằng là họ có biết họ là công dân Hoa Kỳ hay không. Từ cái lúc mà họ nói là họ không biết, thì cái câu hỏi của tôi kế đến là thế thì tới Mỹ bằng cách nào, qua cái dạng nào, rồi từ đó chúng ta sẽ biết rằng là cái người này đã có cơ hội và đã có thể đã là công dân Hoa Kỳ mà không biết được. Chuyện xảy ra cũng khá nhiều. Nhất là những người mà bây giờ ngày hôm nay có cái quyền được làm công dân Hoa Kỳ dưới cái dạng của bố hoặc mẹ, hoặc là bố và mẹ tùy theo cái thời gian. Và với những người mà gọi là không biết mình làm công dân Hoa Kỳ, nhưng mà nếu cái câu hỏi đi ngược lại đến ông bà, và nếu ông bà vì lý do gì đó đã có ở Hoa Kỳ này, đã là công dân Hoa Kỳ nhưng mà lại trở về quốc gia của họ, xong rồi sống ở đó, xong rồi sinh con, xong rồi thì là cháu lớn lên và cũng họ không biết rằng là cháu cũng có thể đó là công dân Hoa Kỳ. Để được làm công dân Hoa Kỳ ở quốc gia này, chúng ta cần phải vượt qua những cái đòi hỏi bởi luật của di trú và công dân Hoa Kỳ. Những người là thường trú dân ở đây 5 năm thì được bảo lãnh bởi gia đình thì nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ nếu hội đủ điều kiện là học được những cái bài học về lịch sử của Hoa Kỳ ở trên nước Mỹ này ít nhất là trên 2 năm rưỡi. Nếu mà ở đây, tức là cái con người mình nó phải ở đây trên 2 năm rưỡi. Có nhiều người phải đi ra đi vào nhiều quá rồi, thế là không đến cái thời gian, thế là không có đủ điều kiện. Nếu ai mà đi quá 1 năm thì cái thời gian bắt đầu trở lại, tức là cái những cái thời gian mình có trước đó đã mất hết rồi. Có nhiều người ở đây 4 năm rồi gần trở thành công dân Hoa Kỳ, tự nhiên đi ra khỏi nước Việt Nam, nước Mỹ này, cái ở ngoài nước ngoài trên 1 năm trời trở lại, thế là bắt đầu lại từ đầu. Và khi chúng ta là những người phối ngẫu của người công dân Hoa Kỳ thì chúng ta chỉ phải chờ 3 năm thôi. Có những người đã là người phối ngẫu xong rồi không còn là người phối ngẫu nhưng mà 3 năm chưa tới, mà nếu ly dị thì phải chờ 5 năm nhé. Cho nên đừng có nghĩ rằng là vì tôi đã là người phối ngẫu của người công dân Hoa Kỳ thì tôi chỉ có thể phải chờ 3 năm thôi. Rồi những cái bằng chứng cho chúng ta thấy rằng là chúng ta sống ở Hoa Kỳ này như thế nào và cái hạnh kiểm của mình như thế nào, tốt hay không tốt, có những vấn đề gì liên quan đến pháp luật. Để mà chúng ta có thể nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ thì chúng ta phải biết rằng là nơi chúng ta nộp đơn, chúng ta phải ở đó ít nhất là 3 cho tới 6 tháng. Chứ chúng ta không có ở bên New York rồi nộp đơn ở bên California, tại vì nghe nói là ở California đi thi nó dễ dàng hơn. Chuyện đó khó có thể xảy ra được nhá. Tại vì vậy mà trong cái những cái câu hỏi, một trong rất là nhiều câu hỏi trong cái đơn N-400 là mình ở đâu trong 5 năm trước, thì mình phải liệt kê tất cả những cái nơi mình ở. Những cái câu hỏi ở trong cái đơn này N-400 nó xảy ra là vì nó có những cái điều, những vấn đề đã xảy ra với cái sự gọi là thăm khảo interview, phỏng vấn về vấn đề công dân Hoa Kỳ. Ví dụ như tại sao họ lại đặt một cái câu trong đó rằng là anh có hay là cô chú có là một người chúng ta gọi là noble, tức là những người mà có chức vị công chúa, hoàng hậu, hoàng tử gì đó. Thì những cái đó là họ đều phải hỏi, tại vì đã có những người muốn trở thành công dân Hoa Kỳ và đã làm những cái chức vụ trong triều đình, trong hoàng gia. Và nhất là những người mà bố và mẹ là công dân Hoa Kỳ mà không biết mình là công dân Hoa Kỳ, và khi nộp đơn xin là công dân Hoa Kỳ thì mình đã là công dân Hoa Kỳ rồi. Nghe nói như vậy thì có lẽ nó cũng hơi lẩm cẩm một tí, nhưng mà đó là cái sự mà hay xảy ra. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Xin lỗi quý vị, ngày hôm nay tôi đã mang đến cho quý vị một cái câu chuyện mà một người đã nói mình là công dân Hoa Kỳ, và chuyện gì đã xảy ra cho cái anh này khi anh ấy đã nói anh là công dân Hoa Kỳ nhưng anh ấy chưa là công dân Hoa Kỳ. Tiếng Mỹ nó gọi là false claim to citizenship, tức là mình gian xảo khi mình nói mình là công dân Hoa Kỳ mà không phải là công dân Hoa Kỳ. Đây là một cái điều rất là bất lợi cho cái người nào làm cái việc này. Và khi cái việc này nó xảy ra thì cái người làm việc này đã tìm cách này hay là nói cách khác để mà thấy rằng, để mà trình bày rằng là tôi không có nói cái việc này cố tình, cái việc này nó xảy ra là vì vô tình, là vì tôi không biết, là vì cái này, là vì cái kia. Anh này anh đến từ một quốc gia Phi Châu, anh qua đây để anh ấy đi học. Sau khi anh ấy đi học xong rồi thì anh ở lại quốc gia này tại vì anh ấy đã lấy một người công dân Hoa Kỳ. Và khi mình lấy một người công dân Hoa Kỳ thì cái việc đầu tiên là cái người công dân Hoa Kỳ đó phải bảo lãnh cho mình là cái người ngoại quốc vào nước Mỹ này. Và cùng một lúc thì cái người mà lấy người công dân Hoa Kỳ đó làm cái đơn I-485 cùng một lúc để mà xin chuyển cái diện của mình là một người đang ở đây dưới cái dạng là du học sinh hay là cái dạng gì đó để rồi trở thành một người thường trú dân. Và khi anh ấy nộp đơn như vậy thì Bộ An ninh Quốc gia nhìn vào cái hồ sơ của anh ta, duyệt xét cái hồ sơ của anh ta và thấy rằng là anh này anh ấy không có thể trở thành công dân Hoa Kỳ được, là vì anh ấy đã nói anh ấy là công dân Hoa Kỳ khi anh ấy chưa là công dân Hoa Kỳ. Tại sao anh ấy nói anh là công dân Hoa Kỳ? Là vì khi anh ấy điền cái đơn đi làm, trong cái đơn đó nó có một cái câu hỏi, và với cái câu hỏi đó nó đã làm cho cái hồ sơ của anh ta bị có vấn đề. Bộ Di trú và An ninh Quốc gia đưa anh ta ra tòa di trú vì cái tội này dưới cái bộ luật 1227A3D. Vì anh ấy vi phạm cái điều kiện của một người chưa là một người được định cư để có thể ở lại Hoa Kỳ. Đến trước mặt chánh án thì anh ấy nói rằng là anh ấy đã không có tuân theo những cái điều kiện một người đang có cái visa du học sinh ở quốc gia này. Những người là học du học sinh ở quốc gia này, trước khi mình muốn làm một cái gì mình cần phải tham khảo. Đừng nghĩ rằng là chúng ta lấy một người công dân Hoa Kỳ là mọi việc là ok. Có những cái lời, tôi không nói là cái lời khuyên, nhưng có những cái lời nói bởi những cái người làm việc đã nói với những cái người muốn được ở lại Hoa Kỳ này rất là sai. Tại vì họ không biết là điều luật nói như thế nào. Không phải là một du học sinh khi đấy một người công dân Hoa Kỳ thì không có một vấn đề gì khác, không vấn đề gì nữa, sẽ được trở thành người thường trú dân. Mình phải biết cái vị trí của mình đang ở quốc gia này là như thế nào để rồi mình có thể làm được việc gì. Có nhiều người thì nói rằng là nếu mà cái giấy tờ này nó hết hạn thì mình không có sao hết, tùy theo từng trường hợp một. Những cái câu nói đó nó tùy vào cái tình trạng của cái người đang muốn được chuyển diện. Và vì vậy Bộ An ninh Quốc gia đã từ chối anh ta không được làm thường trú dân. Nhưng anh ta ra trước chánh án thì anh ta từ chối rằng là anh ấy chưa bao giờ nói anh ấy là một người công dân Hoa Kỳ. Vì cái đơn mà anh ấy ký là cái đơn đi làm, anh ấy ký nó đã là một cái đơn làm sẵn, vì nó đưa ra bởi từ cái máy vi tính, và cái đơn đó nó được làm sẵn và đã được gạch sẵn ở ngay cái chỗ là cái người này là một người công dân Hoa Kỳ. Quý vị đã có bao giờ rơi vào cái tình trạng đó không? Anh này anh nói như vậy, ok? Anh nói là trên cái đơn anh xin đi làm đó, anh ấy viết tên tuổi của anh, số an sinh xã hội, ngày sinh, cái gì cũng đúng hết á. Nhưng mà anh nói là anh chưa có bao giờ gạch cái chữ dấu X vào cái hộp, cái ô nhỏ, và nói rằng là dưới lời thề khai sự thật không khai man là anh ấy là một người công dân Hoa Kỳ. Anh nói anh không có làm việc đó là tại vì cái đơn đó in ra nó đã như vậy rồi, cho nên anh ấy không có để ý, và vì vậy anh ấy không có khai man và anh ấy không có nói anh ấy là một người công dân Hoa Kỳ. Nhưng chánh án ở trên tòa di trú đã không có nghe cái lời khai của anh ta vì anh ta không có khai sự thật làm sao chánh án biết được là anh ta không có khai sự thật, thưa quý vị. Chuyện này cũng có thể xảy ra. À, nhưng mà trong những cái hồ sơ về tố tụng, cho dù cái việc đó là tố tụng ở trên tòa gia đình, tố tụng trên tòa dân sự về vấn đề hình sự, về vấn đề truy cứu, cái sự thật lúc nào nó cũng thể hiện trên những cái lời khai và trên những cái bằng chứng. Và khi mà ra đến tòa thì chánh án ở tòa di trú cuối cùng đã nói rằng là cái lời khai của anh ta không có trọng lượng, không có một cái cân nặng nào hết, bởi vì anh ấy đã gian dối và anh ấy đã nói với mọi người anh ấy là công dân Hoa Kỳ để anh có được những cái phúc lợi dưới cái bộ luật di trú và công dân Hoa Kỳ. Và chánh án ở trên tòa đã không cho anh ta được chuyển diện. Anh ta kháng cáo cái hồ sơ này lên trên bộ kháng cáo di trú, và bộ kháng cáo di trú đã bãi bỏ cái lời kháng cáo của anh ta, vì bộ kháng cáo di trú nói rằng là anh ta sẽ bị trục xuất vì anh ta đã ký cái tờ giấy đó. Và vì vậy bộ kháng cáo di trú đã chấp thuận, đã bằng lòng, đã chấp nhận cái lời quyết định của chánh án ở trên tòa di trú, nói rằng là anh ấy đã là một người, anh đã khai man là một công dân Hoa Kỳ, và chánh án, quyết định của chánh án di trú đã không có sai. Vì những cái sự thật chánh án tìm thấy được trong cái hồ sơ này cho thấy rõ rằng là anh ấy đã nói những cái lời khai man để anh ấy có được một cái công việc, và họ đã từ chối anh ta, và anh ta đưa cái hồ sơ này lên trên tòa Chu Vi tầng số 8, The Eighth Circuit of Court of Appeal.
Thưa luật sư, đợi Khánh Thi chút xíu. Khánh Thi có vị thính giả đang đợi luật sư. Xin mời đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng đi ạ.
Chào chị và chào luật sư.
Dạ.
Chào chị. Em có câu hỏi là giám nhà em mướn thuê nhà đó. Nhưng mà được một năm rồi. Bây giờ thí dụ bây giờ em người ta kêu em ký không chắc lại. Mà giờ gia đình em có một ý định là sắp sửa mình mua bị hơn đó. Bây giờ em không ký không chắc lại. Nhưng mà người ta em chưa mua được bị hơn trong cái thời gian một năm đi. Mà mấy tháng em không ký công chắc lại, người ta có đuổi em đi không? Dạ, rồi cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bây giờ cái tiền rác á, người ta kêu mình phải đóng chung với cái tiền đất, chỉ là cái tiền bảo hiểm. Tụi em bắt buộc tụi em phải mua cái bảo hiểm cho cái người ở trong cái gia đình, cái nhà mướn á, có đúng hay không luật sư? Dạ, chào chị, luật sư.
Cảm ơn chị. Thứ nhất là nếu mà mình không muốn ký hợp đồng thì cái đó là giữa quyền mình với lại cái người chủ nhà. Người chủ nhà họ có thể cho mình, tại vì mình mướn trên một năm rồi, thì họ có thể cho mình 30 ngày hoặc là 60 ngày báo cáo để mà mình dọn ra. Khi mà mình không ký hợp đồng, tức là mình ở hàng tháng, và nếu ở hàng tháng thì chủ nhà họ có quyền cho mình 30 ngày báo trước để mình có thể dọn ra. Và nếu mà một năm là cái sự thẩm định, là một cái thời gian lâu dài, thì họ cần phải cho mình 60 ngày báo cáo để mình có thể tìm nhà để mình dọn ra, chỉ có thế thôi. Còn cái việc mà chủ nhà yêu cầu mình mua bảo hiểm mới lại trả tiền rác, đó là sự đồng ý giữa hai người, cho nên không có gì gọi là trái pháp luật cả, hai người phải nói chuyện với nhau nhé. Xin cảm ơn câu hỏi của chị. Và có mấy lần tôi cũng không nghe Khánh Thi nói, luật sư chờ một chút, là Khánh Thi nhỏ nhẹ quá. Khánh Thi cứ việc nói lớn lên một chút thì tôi sẽ ngừng, chứ không thôi là tôi cứ nói chuyện cho quý vị nghe về những cái vấn đề liên quan đến luật. Cho nên nếu có thính giả đặt câu hỏi, Khánh Thi cứ nói luật sư chờ một tí.
Nói to lên chút. Cảm ơn luật sư. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật Pháp Di Trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, hoặc là tai nạn xe cộ, rồi làm giấy tờ bảo lãnh nhập tịch Hoa Kỳ, di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Và khi cái hồ sơ này đưa lên đến tòa số 8 thì tòa kháng cáo sẽ nhìn lại cái hồ sơ từ đầu cho đến đuôi. Tòa kháng cáo không có dựa vào những cái gì mà tòa sơ thẩm đã quyết định, hoặc là những gì mà bộ kháng cáo di trú đã quyết định. Và anh ấy đưa cái hồ sơ lên trên tòa kháng cáo số 8 để anh nói những cái điểm mà anh thấy rằng là chánh án ở tòa sơ thẩm và bộ kháng cáo di trú đã quyết định sai. Thứ nhất, và anh nói rằng là chánh án ở trên tòa sơ thẩm đã làm sai, là vì cái sự họ thấy ra trong cái lời khai của anh ta là anh ta đã không biết việc anh ta làm. Vì cái ô đó nó được gắn sẵn trên đó rồi, cho nên anh ấy không để ý. Và vì anh ấy không để ý, anh ấy không phải là cái người làm sai. Anh ấy không có cái ý định hoặc là cái cố tình khai man. Okay.
Rồi luật sư đợi Khánh Thi tí này, em nói toa lên rồi đấy. Cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời vị thính giả đang trên đường dây điện thoại. Cảm ơn cô. Mời cô đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng nhé.
Dạ, chào chị Khánh Thi và chào luật sư.
Dạ.
Em có một câu hỏi là như thế này. Em có một cô bạn coi như là cổ bị bệnh mà bệnh về thần kinh, bị coi như là không có lái xe được, cứ thành ra chỗ được ăn tiền FSI đó.
Ừ.
Nhưng mà khi cô ăn tiền FSI là lúc đó cô đang lập gia đình, đang có chồng. Mà một thời gian sau thì bác sĩ cho cô đi trị bệnh ở nhà thương để mổ cái đầu của cô, thì cô lại coi như là giảm bệnh thôi, chứ nói chung là không phải là hết bệnh nhưng mà giảm thôi. Thì cô có đi làm với cái mức lương thấp thôi, một tháng chỉ mấy trăm thôi. Nhưng mà thời gian đó thì gia đình cô bị ly dị, coi như là cô ly dị với người chồng đó. Mà khi cổ đi làm với mức lương thấp, cổ vẫn khai báo với Security SSI đàng hoàng. Nhưng mà không biết là với cái gia đình vợ chồng như thế nào đó, mà người chồng mua một chiếc xe, trong chiếc xe đó có để tên của cổ, nhưng mà cổ không biết, giống như là cổ không nhớ, không biết gì hết trơn. Thì cổ không chịu khai cái chiếc xe đó ra đó. Tới một ngày đó thì SSI mới phát hiện ra, hỏi tại sao chiếc xe này cô mua từ năm 2007 mà tới bây giờ 2011 cô ly dị với chồng rồi cô mới chịu khai ra. Thì cô nói tôi không biết gì hết trơn, tại vì lúc tôi ở với chồng thì chồng ổng để tên như thế nào tôi không biết đó. Thì tôi khi xe mới bắt lỗi là cô khai dối đó, thì mới cái tiền SSI của cô đi.
Rồi,
nhưng mà
đó,
người ta lại không cúp liền lúc đó, người ta lại để cho cổ ăn cả một năm nữa luôn. Thì khi mà người ta cúp, người ta lại nói là cổ còn thiếu nợ lại nhà nước thêm 10 mấy ngàn nữa, coi như là cổ phải trả lại. Còn nếu như cổ không trả là cổ sẽ bị tội đó. Thì cổ mới nói thôi bây giờ nếu như mà cố gắng đi làm để mà trả một tháng bao nhiêu trả tới chừng nào hết cũng được, chứ cổ không có muốn mang tội.
Rồi cái câu hỏi tới là
cái chỗ,
và cái câu hỏi
đó
là,
à, cái câu hỏi là bây giờ cổ muốn trả tiền cho nhà nước nhưng mà không biết đi tới chỗ nào làm giấy tờ để trả tiền hết trơn á.
Ok, rồi. Dạ. Cảm ơn nha. Cảm ơn. Rồi, tôi hiểu câu hỏi.
Dạ.
Rồi, cảm ơn chị. Rồi, ok. Không biết đi đâu để trả thì có thể đưa những cái giấy tờ lên cho tôi coi. Tôi hiểu cái trường hợp này cũng khá xảy ra rất là nhiều lần. Để cái việc mà nói rằng là chồng tôi làm việc gì đó tôi không biết, cho nên khi tôi đi khai á, tôi nói rằng là tôi chỉ có bao nhiêu thôi, và thực ra là trên thực tế thì mình có tài sản. Ok, nếu mà cô này cô ấy muốn trả cái tiền này lại thì cô ấy phải điều đình, và tôi không biết rằng là trả ở đâu, nhưng mà nếu giấy tờ mang lên cho tôi coi thì tôi có thể chỉ cho biết cách là trả như thế nào nhé. Cái câu hỏi của chị nó liên quan đến cái việc mà tôi đang sắp sửa nói, cho nên nếu quý vị kiên nhẫn một tí là tôi sẽ đưa cái tình trạng này ra để cho quý vị thấy rằng là cái cô này cô nói là cô ấy không biết thì nó không biết như thế nào. Nếu mà quý vị có câu hỏi thì quý vị có thể gọi vô, và nếu có câu hỏi nào đang trên đường dây thì tôi sẽ trả lời, còn nếu không thì tôi tiếp tục cái trình bày của cái hồ sơ này cho quý vị thấy cái điểm cái chị này chỉ vừa mới hỏi nó hợp như thế nào với cái câu trả lời của người tranh án ở trên tòa di trú về cái vấn đề này.
Luật sư đợi Khánh Thi chút thì mời vị thính giả đang trên đường dây điện thoại ạ đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Thưa mời ông đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng đi ạ.
Dạ, tôi chào luật sư, chào cô Khánh Thi.
Dạ.
Chào anh.
Tôi có câu hỏi như sau. Là vợ tôi đó là coi như bị một cái vết đỏ trên tay, rồi bác sĩ gia đình mới giới thiệu để bác sĩ chuyên khoa để mà trị. Thì bác sĩ chuyên khoa đó là nói là ngay chỗ nhân viên đó, họ nói là không có nhận cái Medi-Cal, tôi có Medi-Cal. Rồi cái họ vô họ cắt một miếng da, xong rồi họ biểu về 2 tuần sau lại, thì họ biểu phải đóng thêm 30 đồng thì để mà trị tiếp. Nhưng mà tôi nói như vậy thôi, cancel, không có làm, rồi đi về. Bây giờ họ gửi cái thơ tới là bắt tôi phải đóng 83 đồng, vậy thì tôi phải làm sao ạ?
Cái vấn đề mà chi phí mà bác sĩ họ yêu cầu mình trả đó.
Kéo lên, kéo xuống.
Hello. Cái vấn đề mà chi phí bác sĩ yêu cầu mình trả thì đó là cái đồng ý giữa mình với bác sĩ khi mà mình vô mình chữa trị. Bây giờ nếu mà anh nói rằng là bà xã của anh có Medi-Cal, tức là CAL, tức là bảo hiểm sức khỏe ở California, thì tại sao bác sĩ lại đòi? Tôi không biết về cái vấn đề là bác sĩ đòi 80 mấy đồng là vì cái lý do gì, thì anh có thể hỏi thẳng cái văn phòng bác sĩ để họ nói cho anh biết là cái đó là cái gì. Nếu mà đó là những cái chi phí mà mình cần phải trả, sau khi họ đã tính toán số tiền này với lại Medicare rồi thì cái đó là phần của mình, tôi không biết được, tôi không thể nào trả lời cho anh được. Có tám mấy đồng à, anh lên anh giải quyết với lại văn phòng bác sĩ cho nó đừng có phức tạp thêm ra nhé. Đó là câu trả lời của tôi. Cảm ơn câu hỏi của anh.
Dạ, cảm ơn luật sư. 408-947-7030, 408-947-7030. Quý thính giả đang nghe chương trình Luật pháp di trú, luật sư Nguyễn Kim Phượng. Nếu có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú hoặc là tai nạn xe cộ, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trú, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Thì cái anh này, anh ấy nói cái câu thứ hai, anh ấy nói cái câu thứ nhất, anh ấy nói rằng là anh ấy không biết là vì cái đơn đó nó in sẵn ra như vậy rồi. Thì cái sự tranh chấp thứ hai của các anh này á, mà anh ấy nói rằng là đó, cho dù rằng là anh bầu kháng cáo chú nói rằng là cho dù rằng là họ không có tìm thấy rằng là anh này, anh ấy chính tay anh ấy cầm cái viết mà viết vào cái ô nhỏ nhỏ đó là anh ấy là công dân Hoa Kỳ, cho dù rằng là như vậy họ cũng không chấp nhận cái lời khai của anh ta là vì cái đơn đã in ra sẵn như vậy. Thế cho nên anh ấy ký, anh không có để ý rằng là anh đã nói anh là công dân Hoa Kỳ. Đây là cái lời trả lời của người chánh án ở trên tòa di trú. Họ nói rằng là anh này anh là một cái người đã đi học đại học. Anh ấy biết tiếng Mỹ, anh ấy đọc được cái câu nói rằng là nếu khai man thì đó là cái sự sai và anh ấy thề là anh ấy khai tất cả những gì trong cái đơn này là sự thật. Và ngay trên cái chữ ký của anh ta, nó có cái lời viết rằng là anh ấy hiểu rằng là luật liên bang sẽ đưa những người khai man vào tù hoặc là phạt tiền phạt nếu cái lời khai man này, khai man trên cái đơn này hoàn thành. Và anh ấy nói rằng là anh ấy đã không có đọc nguyên cái đơn và anh ấy cũng không có thấy rằng là cái hộp này, cái ô nhỏ này nó có cái dấu check trên đó. Nhưng cái dấu check đó ở ngay cái chỗ anh ấy ký cái chữ ký thì không có lý do gì. Anh này anh ấy không biết rằng là cái lời viết ở trên đó nói rằng là anh ấy nói anh ấy là công dân Hoa Kỳ. Cũng giống như cái câu chuyện vừa rồi cái chị ấy chị hỏi. Cái chị này có thể thực tình là chị không biết rằng là ông xã của chị ấy đã dùng tên chị để đi mua cái xe. Nhưng cái xe đó có một thời gian rất là lâu. Cái câu chuyện mà chị vừa kể thiếu rất là nhiều chi tiết. Tôi biết là như vậy. Nhưng giả sử cái xe đó mua một thời gian rất là lâu. 4-5 năm trời hai người là vợ chồng. Không lý do gì cái chị này không biết rằng là chồng chị đặt tên chị trên cái chủ quyền xe và cái xe đó có giá trị. Và khi chị đi nhận tiền của chính phủ về vấn đề SSI thì chị phải khai là chị không có tài sản. Và nếu chị khai chị không có tài sản mà trong thời gian 5 năm đó chỉ có cái xe trị giá mấy chục ngàn như vậy thì đó là cái lời khai man. Và khi đi đến cái chỗ ly dị, cái câu hỏi của cái chị vừa rồi nói tại sao nếu tôi làm cái này sai, tại sao không nói tôi ngay tức khắc mà tại sao chờ đến mãi là mấy năm sau mới nói, là tại vì họ không có đủ nhân viên để ngồi đó để theo dõi từng người một. Đến lúc họ khám phá ra thì cũng đã mấy năm trời rồi. Thì vì vậy cái tiền mình nhận được từ những cái năm trước đó mình phải trả lại cho họ, vì trong cái thời gian đó mình không có quyền được nhận cái số tiền đó. Nhưng mà mình nhận có thể là vì mình không biết, nhưng cái lời khai của mình khó mà có thể chấp nhận được là mình không biết. Đó là lý do tại sao khi chúng ta nói chuyện về vấn đề pháp luật, chúng ta phải hiểu rằng là chánh án ở trên và những người họ làm việc trong những bộ phận của chính phủ, họ có những cái kinh nghiệm nó đã xảy ra cả bao nhiêu lần rồi. Không phải là họ không tin những cái lời mình khai, nhưng những cái lời mình khai nó sẽ cho họ thấy rằng là mình nói đúng hay mình nói sai hay là mình thiếu những cái gì. Và cho dù rằng là mình có thật sự là mình không biết đi chăng nữa, nhưng những cái bằng chứng nó dẫn tới cho họ thấy rằng là mình đã làm sai và mình đã làm sai vì vi phạm luật, thì họ sẽ đòi hỏi lại những cái gì mà mình đã không có được quyền nhận hoặc là đã không có được quyền làm. Vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề pháp luật, quý vị cần phải tham khảo với luật sư để luật sư họ có những cái câu hỏi để họ đưa ra những cái dữ kiện trong cái hồ sơ để cho quý vị thấy, để quý vị biết rằng là mình làm như vậy là sai hay là mình làm như vậy là đúng, hoặc là mình có cái cơ hội và có những cái bằng chứng để mình chống trả lại những cái gì họ đang nói là mình làm sai. Và cái câu hỏi của cái chị vừa rồi nữa là bây giờ muốn trả tiền lại mà không biết đi đâu mà trả, cái đó không có khó nhá. Nếu mà cái người bạn của chị có thể gọi cho cái người mà nhân viên làm cái hồ sơ của cái người chị này á, thì họ sẽ nói cho biết là phải làm như thế nào. Nhưng mà nếu không biết được thì có thể làm hẹn lên gặp tôi sẽ để em vài phút ra để tôi cho thấy rằng là phải trả như thế nào, nhưng phải là mang tất cả mọi giấy tờ lên để cho tôi thấy. Chứ đi lên mà tay không để nói là quên giấy tờ ở nhà thì nó rất là uổng cái công quý vị đi lên và uổng cái thời gian tôi để ra để mà tôi có thể giúp cho quý vị. Cho nên nếu quý vị muốn có những cái câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi trong giờ làm việc ở số 408-947-7717. Và cuối cùng thì cái anh ấy đã không có được điện.
Luật sư ơi, đợi Khánh Thi chút xíu, tại chúng ta còn một vị thính giả nữa nhé. Thì mời vị thính giả đang trên đường dây, cảm ơn chị nhé. Đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng đi ạ.
Luật sư cho em hỏi là em muốn hỏi là hai vợ chồng, không phải là hai vợ chồng mà họ không có hôn thú, họ chỉ là partner, họ mua chung một cái nhà, xong rồi bây giờ giống như là hai người có tên ở trong cái nhà đó, mà bây giờ giống như cái người kia muốn ký tên cho hết cái quyền sở hữu cái phần của họ cho một cái người ký cho hết cái nhà cho một cái người kia, thì em muốn hỏi là họ ký tên cho như vậy thì lúc mà họ còn sống đó thì họ có thể đổi ý bất cứ lúc nào, họ có thể lấy lại bất cứ lúc nào, phải không luật sư?
Tôi trả lời là không nhé. Một khi đã ký cái giấy chuyển tên, chuyển nhà, chuyển chủ quyền rồi thì cái người kia không có lấy lại được nhé.
Ok. Dạ.
Cảm ơn chị.
Rồi trở lại với luật sư ạ, chúng ta còn có một phút cuối nữa thưa luật sư.
Một phút phụ dư không, một phút cuối cùng thì tôi chỉ nói rằng là khi chúng ta làm những vấn đề liên quan đến pháp luật, thưa quý vị, luật nào cũng vậy hết. Chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để người luật sư họ biết cái hồ sơ của mình đang có những vấn đề gì để có thể giúp cho mình nhé. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự đón ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và dì mọi ngày an bình, hạnh phúc và không nóng nảy cho lắm nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng tối nay chương trình tìm hiểu hoạch định về tài chính lúc 8 giờ tối. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng có một ngày mới mát mẻ. Thì ngày hôm nay nhiệt độ cũng cao lắm. Luật sư giữ gìn sức khỏe nhé. Dạ, cảm ơn luật sư ạ. Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, làm giấy tờ bảo lãnh, luật lương bổng tai nạn xe cộ hoặc là làm giấy tờ di trú, hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose, 55 East Empire Street, thành phố San Jose, 408-947-7717, 408-947-7717. Chúc quý thính giả gặp nhiều may mắn và có thêm một ngày nữa ngày hôm nay và những ngày sắp tới cũng nóng lắm. Thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy cũng còn nóng lắm. Quý thính giả giữ gìn sức khỏe. Chúc quý thính giả thêm một ngày nữa an lành.